13. Phẩm thế gian. 1. Một thiếu nữ chế giễu thầy tỳ kheo trẻ: chớ theo pháp hạ liệt. Câu pháp này được Thế Tôn nói khi Ngài ở Kỳ Viên với một tỳ kheo trẻ. Vào sáng sớm, một vị trưởng lão và một tỳ kheo trẻ đi đến nhà bà Visakha để nhận phần cúng dường tại đấy. Bà luôn luôn cúng bánh và cháo. Vị trưởng lão sau khi ăn cháo bèn đi sang nhà khác để thầy tỳ kheo trẻ ở lại. Lúc đó, cô cháu gái của bà Visakha đang giúp bà ngoại cúng dường các sư. Khi nàng rót nước vào bát của thầy tỳ kheo, thấy gương mặt mình phản chiếu trong nước, nàng mỉm cười. Thầy tỳ kheo nhìn vào và cũng cười. Cô bé thấy thầy cười bèn nói:
một chiếc đầu trọc cười.
Thầy nói xung mắng lại cô:
cô là kẻ trọc đầu, cha mẹ cô cũng trọc đầu.
Cô bé òa lên khóc. Vào bếp mách bà. Bà Visakha hỏi:
chuyện gì vậy cháu cưng?
Cô bé kể lại câu chuyện. Bà Visakha lập tức đi đến chỗ thầy tỳ kheo và thưa:
bạch đại đức, xin ngài đừng phiền. Ngài hiểu lầm chỗ này. Đó chỉ là biểu hiện sự tôn trọng sâu xa đối với một vị tu sĩ râu tóc cạo sạch, tay cầm bình bát nước bể đi khất thực trong mảnh y giá diếu.
Thầy tỳ kheo đáp nữ thí chủ:
đúng vậy, bà hiểu theo luật, tóc râu của tôi đều phải cắt sạch. Nhưng cô bé này có được quyền hỗn láo gọi tôi là đầu trọc không?
Bà Visakha không thể vào khuyên can cả thầy lẫn cháu. Lúc ấy, trưởng lão trở về và hỏi:
chuyện gì vậy, nữ thí chủ?
Sau khi nghe qua câu chuyện, trưởng lão rầy vị tỳ kheo:
thôi đi, chú phải bình tĩnh. Không có gì sỉ nhục cho một sư tóc tai cắt sạch, mặc áo giá đi khất thực hết.
Bạch ngài, đúng vậy. Nhưng tại sao thay vì khiển trách nữ thí chủ, ngài lại khiển trách con? Ngài nghĩ xem có thích đáng không? Khi chế giễu một nhà sư bằng câu nói thầy trọc đầu.
Vào lúc đó, Đức Thế Tôn đi đến. Ngài hỏi:
chuyện gì vậy?
Bà Visakha kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đức Thế Tôn nhận biết thầy tỳ kheo có khả năng chứng quả Tu Đà Hoàng. Ngài nghĩ thầm:
ta phải tiếp tay thêm để giúp thầy tỳ kheo này.
Ngài bảo bà Visakha:
nhưng này Visakha, có thích đáng cho cháu gái bà không? Khi chỉ vì đệ tử ta đi khất thực với râu tóc nhẵn nhụi, đã chế nhạo và gọi các thầy là đầu trọc.
Thầy tỳ kheo trẻ lập tức nhảy lên, chắp tay hướng về Thế Tôn với tất cả lòng thành khẩn, nói:
bạch Thế Tôn, chỉ có ngài hiểu đúng vấn đề, mà ngay cả thầy con hay bà thí chủ giàu có này cũng không hiểu.
Đức Phật biết thầy đã hòa diệu, bèn nói:
thái độ chế giễu, nhạo báng lấy đó làm vui là thái độ thấp hèn không nên có, cũng như không nên sống buông thả phóng dật.
Ngài đọc pháp cú:
chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần.
Hai, Đức Phật về thăm Ca Tỳ La Vệ. Nỗ lực chớ phóng dật. Câu pháp cú này được Đức Phật nói ra khi Ngài đang ở Banyan Grove, liên quan tới phụ vương Ngài. Khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên sau Ngài thành đạo, hoàng tộc đến trước đón tiếp Ngài. Vào dịp này, để đánh đổ lòng kiêu ngạo của hoàng gia, Ngài dùng thần thông tạo nên một con đường bằng châu báu ở trên không. Ngài đi qua đi lại ở trên đó, vừa đi vừa thuyết pháp. Mọi người trong hoàng tộc đều sanh lòng tin phục. khởi đầu là vua Tịnh Phạn và một trận mưa rơi trên thân tộc khiến dân chúng bàn tán sôi nổi. Đức Phật nói:
Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu mà trận mưa rơi trên hoàng tộc của ta. Điều này đã xảy ra ở quá khứ.
Ngài nói bổn sanh Vesantara. Sau khi nghe ngài thuyết pháp, hoàng tộc đứng dậy ra về, không ai thỉnh mời đấng đạo sư. Vua Tịnh Phạn cũng nghĩ rằng:
Nếu con ta không về nhà ta thì đi đâu?
Nên nhà vua về cung điện, không mời Phật. Tại hoàng cung, nhà vua ra lệnh chuẩn bị thức ăn và tòa ngồi cho 2000 tỳ kheo. Ngày kế, Đức Phật đi vào thành khất thực. Ngài nghĩ thầm:
Khi chư Phật thời quá khứ trở về thành của phụ vương, các ngài đi thẳng về nhà hay đi khất thực như thường lệ?
Thấy rằng chư Phật đều đi khất thực từng nhà, Đức Bổn Sư cũng đi từng nhà xin ăn. Tiếng đồn đến tai vua Tịnh Phạn, nhà vua vừa choàng áo vừa đi đến chỗ Đức Phật, phủ phục trước ngài và nói:
Này con, sao con sỉ nhục cha đến vậy? Cha rất hổ thẹn khi thấy con đi ăn xin từng nhà. Chính thành phố này còn không đáng cho con đi xin bằng kiểu gian nữa là.
Đại vương, ta không sỉ nhục đại vương. Ta chỉ giữ đúng theo truyền thống của dòng dõi.
Nhưng này con, truyền thống của dòng họ ta là đi ăn xin từng nhà ư?
Không, đại vương, đó không phải là truyền thống của ngài. Đó là truyền thống của ta. Vì hàng nghìn chư Phật đã đi từng nhà để xin ăn.
Đức Phật nói pháp cú:
Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau.
Vào cuối bài pháp, nhà vua chứng quả dự lưu, cả chúng hội cũng được lợi ích. Ba, 500 tỳ kheo chứng quả, hãy nhìn như bọt nước. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Bổn Sư ở tại Kỳ Viên với 500 tỳ kheo chứng quả. Có 500 tỳ kheo nhận đề mục thiền định từ Đức Bổn Sư, trở về rừng và nỗ lực thiền định. Nhưng mặc dù gắng sức chiến đấu hết mình, họ không thể nào phát triển tuệ giác. Các thầy nghĩ thầm:
Chúng ta sẽ đổi đề mục khác thích hợp với chúng ta hơn.
Các thầy lại chỗ Phật. Trên đường đi, các thầy thấy một ảo ảnh, tập trung mọi ý niệm về ảo ảnh ấy. Các thầy khai mở tuệ giác. Khi bước vào tu viện, trời đổ mưa. Các thầy đứng đấy nhìn những bọt nước nổi bập bềnh và tan nhanh chóng. Lập tức, các thầy tập trung tư tưởng vào ý nghĩ này. Đức Bổn Sư đang ngồi trong hương thất, bèn hóa thân đến trước các thầy, nói kệ:
Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp.
Nghe xong, các thầy chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ. Bốn, hoàng tử vô úy Abhaya mất hầu thiếp, hãy đến nhìn đời này. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Đạo Sư ở Trúc Lâm Veluvana liên quan tới hoàng tử vô úy. hoàng tử vô ý dẹp loạn ở biên giới về. Vua cha Tần Bà Sa La rất vui lòng, ban thưởng cho hoàng tử một vũ nữ trẻ đẹp, giỏi tài múa hát, và cho ở hoàng cung 7 ngày. Trong 7 ngày, hoàng tử say mê ngắm vẻ lộng lẫy của cung điện phụ vương. Ngày thứ 8, chàng vào nhà tắm bên sông, tắm xong vào vườn hoa ngồi xuống, y như tể tướng Santati ngắm cô vũ nữ nhảy múa, ca hát. Chẳng bao lâu, cũng y như cô vũ nữ của tể tướng Santati, cô vũ nữ này bị bệnh và chết. Hoàng tử vô úy rất buồn vì cái chết của nàng vũ nữ. Bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua.
Chẳng có ai ngoài Đức Thế Tôn có thể làm tiêu tan nỗi buồn của ta.
Chàng đi đến chỗ Đức Phật và nói:
Bạch Thế Tôn, xin giải trừ nỗi buồn cho con.
Đức Phật an ủi chàng:
Này hoàng tử, trong luân hồi vô thủy, không thể đếm được bao nhiêu lần vũ nữ kia đã chết, và cũng không lường được nước mắt mà hoàng tử khóc cho cô ấy.
Biết hoàng tử đã bớt buồn, Đức Phật dạy tiếp:
Này hoàng tử, không nên sầu não, chỉ có kẻ khờ dại mới chôn mình trong bể u bi.
Ngài nói kệ:
Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai.
Năm, thầy tỳ kheo và cây chổi. Ai sống trước buông lung. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở kỳ viên, liên quan đến trưởng lão Samunjani. Trưởng lão Samunjani luôn luôn quét dọn từ sáng đến chiều, không kể giờ giấc. Một ngày nọ, người cầm chổi đến thất của trưởng lão Revata Libada, thấy vị này vẫn tĩnh tọa như thường lệ. Trưởng lão nghĩ thầm:
Nhà thầy này ăn không ngồi rồi, chỉ nhận thức ăn của thiện tín rồi trở về ngồi trong thất mình. Sao thầy không cầm lấy chổi quét dọn, ít ra cũng được cái thất của mình.
Trưởng lão Libada nghĩ thầm:
Ta sẽ cho thầy một lời khuyên.
Ngài gọi Samunjani:
Này huynh, hãy đến đây.
Chuyện gì thế, thưa tôn giả?
Hãy đi tắm rồi trở lại đây với tôi.
Trưởng lão Samunjani vâng lời, sau đó đến ngồi một cách kính cẩn bên cạnh trưởng lão Libada. Ngài Libada nói:
Này huynh, một vị tỳ kheo không phải lúc nào cũng quét dọn. Sáng sớm thầy tỳ kheo có thể quét dọn phòng xá, sau đó đi khất thực. Khất thực xong về tịnh xá, ngồi tĩnh tọa một phần đêm hoặc một phần ngày, quán tưởng về 32 vật trong thân, biết rõ thân thể bất tịnh. Vào buổi chiều, thầy có thể xả thiền và quét phòng một lần nữa, nhưng không bao giờ nên tiêu phí suốt ngày chỉ để quét dọn hoặc tự cho phép mình có thời gian rảnh rỗi.
Trưởng lão Samunjani cẩn trọng vâng lời tôn giả Libada, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Sau đó, tuy nhiên, khắp các phòng đều đầy rác. Các tỳ kheo nói với Samunjani:
Thưa huynh, các phòng đều đầy rác, sao thầy không quét dọn đi?
Các phòng đều đầy rác, sao thầy không quét dọn?
Thưa chư tôn giả, trước đây tôi buông lung nên thường quét dọn, bây giờ tôi đã trở nên tinh cần nên không quét.
Các tỳ kheo thuật lại với Đức Phật:
Trưởng lão ấy nói một đàng là một nẻo.
Đúng rồi đó, nói một đàng là một nẻo.
Nhưng Đức Phật đáp:
Này các tỳ kheo, thầy ấy nói đúng. Trước kia, trong những ngày phóng dật buông lung, thầy ấy để hết thì giờ trong việc quét dọn. Nhưng bây giờ, thầy đã dành trọn thời gian trong niềm vui đạo quả và không quét dọn nữa.
Thế Tôn nói kệ:
Ai sống trước buông lung, sao sống trong phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che.
Sáu. Câu chuyện của Chỉ Man. Ai dùng các hạnh lành? Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ở Kỳ Viên liên hệ đến trưởng lão Chỉ Man Angulimala, tức Ương Quật Mala. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, tinh xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Bấy giờ, trong nước của vua Ba Tư Nặc Pasenadi, có một tên sát nhân đeo chuỗi tay người, vô não. Hắn ta rất hung bạo đẫm máu, chỉ giết chóc phá hoại, không thương xót ai cả. Hắn tàn phá làng nào, làng ấy không sống sót. Đi qua đô thị nào, đô thị ấy hoang mạc. Đã giết khu vực nào, khu vực ấy không tồn tại. Hắn giết hết người này sang người khác, là một sâu chuỗi bằng ngón tay các nạn nhân. Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Sau khi khất thực, Ngài trở về dùng buổi sáng dọn dẹp phòng xá, rồi mang y bát và khởi sự đi về con đường tướng cướp Chỉ Man đang ẩn núp. Các kẻ chăn bò, chăn trâu, nông dân chạy đến, thấy Thế Tôn đi về hướng ấy đã kêu lên:
"Này Sa Môn, đừng đi hướng đó.
Ở về phía đó có tên sát nhân Ương Quật Ma La đang ẩn núp đó.
Hắn ta tàn bạo, tay đẫm máu, giết chóc tàn phá không nương tay.
Hắn đến đầu là ở đó không còn sự sống.
Hắn giết người làm thành một sâu chuỗi bằng ngón tay nạn nhân đeo trên cổ.
Sa Môn ơi, thỉnh thoảng có tận nhóm người, 10 người, 20 người, 30 người, 40 người đi chung với nhau trên đường này, tất cả đều chết bởi tay Ương Quật Ma La hết."
Mặc cho họ lo lắng, Đức Thế Tôn tiếp tục đi trong im lặng. Lần thứ hai, lần thứ ba họ khẩn khoản yêu cầu Ngài đừng đi, nhưng Thế Tôn vẫn im lặng đi tiếp. Ương Quật Ma La nhìn thấy Thế Tôn đi từ xa, hắn nghĩ thầm:
"Thật kỳ lạ, thật kỳ đặc. Đã từ lâu người đi đường thường tụ tập thành từng nhóm 10 người, hoặc 20 người, 30 người, 40 người đi chung với nhau trên con đường này. Vậy mà giờ đây chỉ có một Sa Môn đi một mình, không bạn đồng hành. Như thể ông ta đang thắng trận. Được thôi, ta giết Sa Môn này."
Ương Quật Ma La xách gươm, nai nịch cung tên, chạy theo sau Thế Tôn. Do thần lực của Phật nên mặc dù hắn chạy hết tốc lực, Thế Tôn vẫn đi bình thường. Hắn vẫn không sao bắt kịp Đức Phật. Hắn suy nghĩ:
"Thật phi thường, thật lạ lùng. Ta đã từng nắm đứng cả voi, ngựa, xe cộ, nai rừng khi chúng đang chạy. Vậy mà với Sa Môn đang đi thông thả kia, ta chạy hết sức mình mà vẫn không bắt kịp."
Hắn dừng lại kêu lớn:
"Sa Môn, dừng lại, hãy dừng lại, Sa Môn."
"Ta đã dừng, Ương Quật, người cũng nên dừng lại."
Ương Quật nghĩ thầm:
"Thái tử dòng họ Thích nói thật, phát ngôn thành thật. Nhưng Sa Môn này nói đã dừng trong khi đang đi. Ta phải hỏi ông mới được."
Ương Quật nói kệ:
"Sa Môn, mặc dù đang đi, ông nói ta đã dừng. Còn tôi đang đứng, ông lại nói người chưa dừng. Giờ đây ta xin hỏi câu này nhé. Vì sao ông đã đứng mà tôi đang đi?"
Thế Tôn trả lời:
"Này Ương Quật, ta đứng lại từ lâu vì ta thường từ ái với mọi người. Còn ngươi không chút xót thương ai, và vì thế ta đã đứng còn ngươi chưa đứng, Ương Quật.
Từ lâu tôi tôn kính Ngài, bậc trí tuệ phi thường, đại ẩn sĩ rừng sâu. Giờ đây được nghe lời chỉ dạy,
tôi sẽ từ bỏ mọi hành động xấu ác.
Nói xong, tên sát nhân ném khí giới xuống hố, phủ phục dưới chân Thế Tôn, xin được làm đệ tử ngài. Đức Phật từ bi, đấng trí tuệ đệ nhất, bậc thầy của trời người, nói với tên sát nhân:
Thiện lai tỳ kheo.
Và chỉ như thế đã biến y thành một sa môn. Sau đó, Thế Tôn đi về thành Xá Vệ, có thượng tọa Ương Quật làm thị giả. Ngài đi vào tinh xá Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Khi ấy, trước hoàng cung của vua Ba Tư Nặc Pasenadi, dân chúng tụ tập đông đảo và hô hoáng:
Mung Tâu hoàng thượng, có một tên sát nhân trong lãnh thổ của đại dương tên Ương Quật Ma La.
Hắn khát máu tàn bạo, giết người không gớm tay.
Hắn đi qua làng mạc đô thị, phố xá nào, nơi ấy không ai sống sót.
Hắn giết người, lấy ngón tay kết thành chuỗi đeo cổ, xin đại dương trần trị hắn.
Xin đại dương trần trị hắn.
Sáng sớm, vua Ba Tư Nặc rời hoàng cung với 500 sa mã, đi về phía tinh xá. Nhà vua đi xe trên khoảng đường có thể đi xe, xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, nhà vua cúi chào Đức Phật và cung kính ngồi một bên. Thế Tôn hỏi:
Đại dương có điều gì phiền nhiễu? Vua Tần Bà Sa La của nước Ma Kiệt Khiêu Chiến chăng? Hay các hoàng tử Ly Cha Di của Tỳ Xá Ly gây hấn? Hay vài kẻ cửu thù khác?
Bạch Đức Thế Tôn, không, vua Tần Bà Sa La chẳng khiêu khích con, nhóm Đức Cha Vi cũng không, chẳng có kẻ thù nào khác. Bạch Thế Tôn, có một tên sát nhân tên Ương Quật Ma La trong nước con. Hắn tàn bạo, khát máu, tàn phá mọi đô thị làng mạc. Hắn đeo sâu chuỗi tay người, và con không thể nào trừng trị hắn.
Này đại dương, giả sử đại dương thấy Ương Quật với râu tóc cạo sạch, khoác y vàng, từ bỏ đời sống gia đình, sống đời không gia đình, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, chỉ ăn ngày một bữa, sống đời phạm hạnh, đạo đức chân thật, khi ấy nhà vua sẽ đối xử với y như thế nào?
Bạch Thế Tôn, con sẽ cúi chào người ấy, con sẽ đứng dậy và mời ngồi. Con sẽ xin được cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, thuốc men cho vị ấy. Con sẽ bảo vệ, ủng hộ vị ấy tu hành với chánh pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, làm sao một người cực ác như vậy lại có thể hoàn toàn dâng theo những tín điều luân lý?
Khi ấy, thượng tọa Ương Quật Ma La ngồi cách Phật không xa, và Đức Phật đưa tay chỉ cho nhà vua:
Đại dương, Ương Quật Ma La đây.
Vua Ba Tư Nặc rung lên vì sợ, chân tay lập cập, tóc dựng đứng. Đức Thế Tôn thấy thế khuyên nhà vua:
Đừng sợ hãi, đại dương, đừng sợ hãi, đại dương không có gì phải sợ.
Ngay lúc đó, nhà vua lấy lại bình tĩnh, cơn xúc động lắng xuống. Nhà vua đến chỗ thượng tọa Ương Quật Ma La hỏi thầm:
Bạch đại đức, có phải ngài là Ương Quật Ma La?
Thưa dân,
xin được phép biết tôn danh của thân phụ và thân mẫu ngài.
Đại dương, thân phụ tôi họ Gác Ga, thân mẫu tôi họ Mantani.
Bạch đại đức, vinh hạnh thay cho thượng tọa dòng Gác Ga cao quý, con trai của Mantani. Trẫm sẽ tận tình cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, thuốc men cho ngài.
Nhưng khi ấy, thượng tọa Ương Quật Ma La đã tuân theo các điều kiện khổ hạnh như ở trong rừng, đi khất thực, mặc y phấn tảo, chỉ giữ ba y, nên trả lời:
Đại dương, ba y tôi đã đủ.
Vua Ba Tư Nặc đến chỗ Phật, kính cẩn ngồi một bên và thưa:
Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu, Thế Tôn điều phục người không thể điều phục, trấn an kẻ giấy loạn, chế ngự kẻ không thể chế ngự. Thế Tôn điều phục không cần đến roi gậy, gươm đao với những kẻ mà nếu chúng con có dùng đến roi gậy, gươm đao cũng không thể chế ngự nổi. Bạch Thế Tôn, bây giờ con phải về, có những việc phải làm, phải lưu tâm.
Đại dương cứ tùy nghi.
Vua Ba Tư Nặc đứng lên lễ Phật, đi nhiễu quanh và trở về. Một buổi sáng, Thượng tọa Ương Quật Ma La đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Và khi Thượng tọa đi theo thường lệ từ nhà này sang nhà khác, Ngài thấy một bà mẹ đang đau đớn vì sắp sinh. Thấy thế, Ngài nghĩ thầm:
Ôi, chúng sanh đau khổ xiết bao.
Khất thực xong, Thượng tọa trở về, ăn sáng xong, đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ và ngồi một bên thưa:
Bạch Thế Tôn, sáng nay con đi khất thực trong thành Xá Vệ như thường lệ, và trông thấy một thiếu phụ đau đớn vì sanh khó. Khi trông thấy cảnh ấy, con nghĩ thầm: Chao ôi, chúng sanh đau khổ xiết bao.
Được rồi, này Ương Quật Ma La, hãy trở vào thành Xá Vệ, đến chỗ thiếu phụ ấy và nói rằng: Này cô, từ khi tôi sanh ra, tôi không có ác tâm giết hại đối với bất cứ chúng sanh nào. Nếu điều này đúng sự thật, xin an lành đến với cô và đứa bé sắp sanh.
Nhưng bạch Thế Tôn, đó là điều cố ý nói dối, vì con đã cố ý giết hại bao nhiêu chúng sanh.
Thôi, Ương Quật Ma La, hãy đến nói thế này. Này cô, từ khi tôi sanh vào dòng thánh, tôi không cố ý giết hại bất cứ người nào. Nếu điều này đúng sự thật, xin an lành đến với cô, an lành cho đứa bé sắp sinh.
Thưa dân.
Thượng tọa Ương Quật Ma La vâng lời Thế Tôn, trở vào thành Xá Vệ, đến nói với thiếu phụ. Lập tức, nàng được an ổn, đứa trẻ chào đời an ổn. Thượng tọa Ương Quật Ma La sống độc cư, rút lui khỏi thế gian, chuyên tâm quyết ý. Và chẳng bao lâu ngay đời này, tôn giả an trú trong trí tuệ, đạt được minh sát tuệ và đạt được mục đích tối cao của dòng thánh. Đó cũng là mục đích của những người trẻ tuổi từ bỏ cuộc đời, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả tuyên bố:
Đời này là đời cuối, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, ta không còn trở lại đời này.
Thượng tọa đã chứng quả A-la-hán. Vào một buổi sáng, tôn giả Ương Quật Ma La đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Thấy tôn giả, người thì ném đất, kẻ ném gậy, kẻ ném đá, đánh đập tôn giả. Tôn giả trở về, đầu vỡ, máu chảy, bát bể, y áo rách tả tơi, đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn trông thấy từ xa, an ủi:
Hãy nhẫn Bà La Môn, hãy nhẫn Bà La Môn, người đang chịu đau khổ hiện tại vì quả báo của những hành động ác. Thay vì chịu đau đớn ở địa ngục trong nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm.
Giờ đây, tôn giả Ương Quật Ma La sống một mình tu ẩn, hưởng niềm vui an lạc của giải thoát. Tôn giả nói kệ:
Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ, siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Người thù của ta hãy lắng nghe giáo lý, người thù của ta hãy quy y theo Phật, người thù của ta hãy dung bồi người tốt, người chỉ tuân hành giáo pháp của Phật. Người thù của ta hãy nghe giáo lý của người giảng hạnh nhẫn nhục, của người ca ngợi lòng vị tha không ác ý. Và khi đến thời hãy tuân theo giáo lý ấy, người như thế không hại mình hại người, người ấy sẽ đạt được niết bàn và che chở cho mọi chúng sanh. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thờ mộc uống gỗ, trí nhiếp tự thân. Có người chỉ trị được bằng roi, câu mốc, gậy gộc. Đức Phật dạy ta không bằng roi hay gươm. Ngày xưa tên ta là Sát Nhân, nhưng nay ta tên Bất Hại. Ngày xưa ta tên Ương Quật, kẻ giết người. Được sanh vào dòng thánh, ta quy y theo Phật. Ngày xưa ta tên Ương Quật, tai đẫm máu. Tỉnh ra, ta quy y Phật. Mắt trí tuệ sáng ngời, làm điều ác rơi vào địa ngục. Ta đã chịu quả ấy. Giờ trả nợ xong, ta hưởng quả của ta. Chúng ngu si thiếu trí, chuyện sống đời phóng vật. Người trí không phóng vật, như giữ tài sản quý. Chớ sống đời phóng vật, chớ say mê dục lạc. Không phóng vật thiền định, đạt được an lạc lớn. Cung kính không thất lễ là lời dạy ta dân theo. Ta chẳng phải được chỉ dạy điều dở. Ta đã bước vào hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Trong tất cả hoàn cảnh đã trải qua, ta đã chứng tam minh, ta đã giữ giới Phật dạy.
Khi tôn giả Ương Quật Ma La nói xong kệ, Ngài nhập Niết Bàn vô dư, các thầy tỳ kheo tụ tập ở pháp đường bàn tán.
Chư hiền, trưởng lão ấy sinh về đâu?
Dạ, trưởng lão ấy sinh về đâu?
Khi ấy, Đức Thế Tôn đi đến, Ngài hỏi:
Các tỳ kheo, các ông ở đây bàn tán về chuyện gì?
Bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn về nơi tái sanh của trưởng lão Ương Quật Ma La.
Dạ, đúng vậy đó.
Ông ấy đã vào Niết Bàn.
Vào Niết Bàn, Bạch Thế Tôn, vậy sao?
Vào Niết Bàn sau khi đã giết hết chừng ấy người hả?
Ồ,
đúng thế. Này, các tỳ kheo, trước đây thiếu người hướng dẫn sáng suốt, ông ấy gây nên tội lỗi. Nhưng sau đó, khi ông ấy dâng theo sự chỉ dạy của Bậc Minh Sư, ông sống rất chánh niệm. Vì thế, ông ấy xóa tan hành động ác quá khứ bằng việc lành.
Thế Tôn nói kệ:
Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che.